Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Technological Revolutions and Financial Capital của Carlota Perez là một công trình kinh tế học lịch sử và nghiên cứu về đổi mới xuất bản lần đầu năm 2002. Cuốn sách lý giải vì sao những làn sóng công nghệ lớn thường đi cùng bùng nổ đầu tư, đầu cơ tài chính, khủng hoảng, rồi mới có thể dẫn tới một thời kỳ tăng trưởng rộng khắp. Perez không xem công nghệ là nguyên nhân đơn lẻ quyết định vận mệnh kinh tế. Bà phân tích sự tương tác giữa vốn sản xuất, tức nguồn lực xây doanh nghiệp và hạ tầng thực, với vốn tài chính, tức dòng tiền tìm kiếm lợi nhuận và thanh khoản. Trên nền tảng đó, sách khảo sát năm cuộc cách mạng công nghệ từ công nghiệp hóa ban đầu đến công nghệ thông tin và viễn thông. Mục đích của Perez là đưa ra một khung diễn giải dài hạn cho các chu kỳ phát triển, thay vì coi từng cơn sốt thị trường hay suy thoái là hiện tượng tách biệt. Đây là cuốn sách thiên về mô hình và so sánh lịch sử, phù hợp với người muốn hiểu mối liên hệ giữa đổi mới, thị trường vốn, thể chế và bất bình đẳng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, năm cuộc cách mạng công nghệ tạo nên khung nhìn lịch sử dài hạn. Perez tổ chức lập luận quanh năm cuộc cách mạng công nghệ lớn, đó là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên, thời đại hơi nước và đường sắt, thời đại thép, điện và kỹ thuật nặng, thời đại dầu mỏ, ô tô và sản xuất hàng loạt, rồi thời đại công nghệ thông tin và viễn thông. Điểm quan trọng không phải là lập danh sách các phát minh nổi tiếng. Mỗi cuộc cách mạng được hiểu là một cụm đổi mới liên kết với nhau, có khả năng tái cấu trúc chi phí, năng suất, cách tổ chức doanh nghiệp và đời sống thường ngày. Một công nghệ chỉ thật sự mang tính cách mạng khi nó đi cùng hạ tầng mới, ngành mới và các nguyên tắc sản xuất mới. Ví dụ, đường sắt không chỉ là phương tiện vận tải, nó còn mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư hạ tầng, thay đổi logistics và tạo các chuẩn tổ chức quy mô lớn. Cách nhìn này giúp tránh việc đồng nhất tiến bộ kỹ thuật với một sản phẩm đơn lẻ. Perez cũng cho rằng các cuộc cách mạng có nhịp điệu tương tự nhưng không lặp lại máy móc. Bối cảnh quốc tế, cấu trúc xã hội và phản ứng chính trị có thể làm thay đổi kết quả. Vì vậy, lịch sử trong sách vừa là bằng chứng so sánh, vừa là nền tảng để nhận diện những điều kiện khiến một làn sóng công nghệ chuyển thành tăng trưởng bền vững hoặc bị mắc kẹt trong đầu cơ và phân cực. Thứ hai, bốn giai đoạn từ bùng phát công nghệ đến thị trường bão hòa, mô hình của Perez chia một đợt phát triển công nghệ dài hạn thành bốn giai đoạn là bùng phát, cuồng nhiệt, cộng hưởng và chín muồi. Hai giai đoạn đầu thuộc thời kỳ lắp đặt, khi công nghệ mới đột phá vào nền kinh tế cũ. Ở giai đoạn bùng phát, doanh nhân, nhà đầu tư và các ngành mới thử nghiệm nhiều hướng đi, đồng thời bắt đầu dựng hạ tầng cần thiết. Sang giai đoạn cuồng nhiệt, triển vọng lợi nhuận làm dòng vốn tăng mạnh, nhưng đầu cơ tài sản có thể vượt xa năng lực tạo giá trị thực. Sau khủng hoảng hoặc một điểm chuyển, nền kinh tế có cơ hội bước vào thời kỳ triển khai. Giai đoạn cộng hưởng là lúc các công nghệ và mô hình tổ chức mới được phổ biến rộng hơn trong toàn bộ nền kinh tế. Đến chín muồi, các thị trường cốt lõi dần bão hòa, lợi nhuận vượt trội giảm và vốn bắt đầu tìm kiếm địa bàn hoặc lĩnh vực mới. Khung này không phải lịch dự báo chính xác theo từng năm. Giá trị của nó nằm ở việc phân biệt các động lực vốn rất khác nhau. Vốn trong lúc khai phá chấp nhận rủi ro để xây cái mới, vốn trong cơn sốt có thể chạy theo định giá. Còn tăng trưởng lan tỏa đòi hỏi các điều kiện xã hội và thể chế để đổi mới đi từ các ngành tiên phong sang phần còn lại của nền kinh tế. Thứ ba, sự tách rời rồi tái gắn kết giữa vốn tài chính và vốn sản xuất. Đóng góp trung tâm của cuốn sách là phân biệt vốn tài chính với vốn sản xuất, đồng thời giải thích vì sao quan hệ giữa chúng thay đổi theo từng pha công nghệ. Vốn sản xuất hướng tới việc xây năng lực thực như nhà máy, hạ tầng, kỹ năng, sản phẩm và dịch vụ. Vốn tài chính có vai trò thiết yếu ở giai đoạn đầu vì nó huy động nguồn lực cho các dự án mới còn bất định và mở rộng nhanh những cơ hội đã được nhận ra. Tuy nhiên, khi kỳ vọng trở nên quá lạc quan, vốn tài chính có thể tách khỏi hoạt động sản xuất. Tiền chuyển nhiều hơn vào mua bán tài sản, công cụ tài chính và các khoản đặt cược vào tăng giá, thay vì đầu tư cho năng lực tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Theo Perez, đây là cơ chế giúp lý giải vì sao những làn sóng đổi mới thường đi kèm bong bóng. Bà không coi tài chính chỉ là lực lượng ký sinh, cũng không xem đầu cơ là chi tiết ngẫu nhiên. Tài chính vừa thúc đẩy sự mở rộng ban đầu, vừa có khuynh hướng làm mất cân bằng hệ thống. Sau đổ vỡ, nhiệm vụ then chốt là tái gắn kết lợi ích tài chính với đầu tư sản xuất. Nếu điều này diễn ra hiệu quả, lợi ích của công nghệ có thể lan rộng. Nếu không, nền kinh tế có thể duy trì bất ổn, chênh lệch giàu nghèo và tăng trưởng thiếu nền tảng. Thứ tư, điểm chuyển chính trị quyết định thời đại vàng hay thời đại mạ vàng. Perez cho rằng, sau giai đoạn cuồng nhiệt và khủng hoảng, kết quả không tự động là một thời kỳ thịnh vượng chung. Bà gọi thời điểm bản lề này là điểm chuyển, nơi lựa chọn chính trị, xã hội và thể chế có ảnh hưởng quyết định. Một cuộc cách mạng công nghệ tạo ra năng suất và cơ hội mới, nhưng bản thân nó không tự phân phối lợi ích công bằng, không tự đào tạo người lao động, cũng không tự điều chỉnh thị trường tài chính. Nhà nước vì thế không chỉ xuất hiện để cứu trợ sau khủng hoảng. Vai trò quan trọng hơn là định hình hướng triển khai thông qua luật lệ, thuế, giám sát tài chính, đầu tư công và các chính sách hỗ trợ sự thích nghi của xã hội. Khi thể chế, kiềm chế đầu cơ và tạo điều kiện cho đầu tư dài hạn, giai đoạn triển khai có thể phát triển thành thời đại vàng, với tăng trưởng lan tỏa hơn và tiêu dùng đại chúng được củng cố. Ngược lại, nếu quyền lực tài chính vẫn chi phối mà không có điều chỉnh tương xứng, xã hội có thể đi vào một thời đại mạ vàng. Khi ấy, công nghệ vẫn tiến bộ và của cải vẫn tăng ở một số khu vực, nhưng các căng thẳng từ giai đoạn trước như bất bình đẳng và tính bấp bênh tiếp tục kéo dài. Đây là điểm khiến lập luận của Peres vượt khỏi một mô hình chu kỳ thuần túy. Cuối cùng, khung diễn giải hữu ích nhưng không phải công cụ tiên tri thị trường. Cuốn sách có giá trị lớn vì nối các trường hợp lịch sử cách xa nhau vào một cơ chế chung, thay vì chỉ mô tả từng quốc gia hay từng cuộc suy thoái riêng lẻ. Nhờ đó, người đọc có thể đặt những câu hỏi có cấu trúc hơn về hiện tại. Công nghệ mới đang ở giai đoạn thử nghiệm, hạ tầng, sốt đầu tư hay phổ biến đại trà. Dòng vốn đang phục vụ năng lực sản xuất hay đang bị hút vào định giá tài sản. Các thể chế hiện hành có phù hợp với mô hình kinh doanh và việc làm mới hay không? Dù vậy, Peres không cung cấp một công thức để xác định chính xác thời điểm bong bóng vỡ hoặc chọn cổ phiếu sinh lời. Nền tảng thực nghiệm của mô hình là số lượng hữu hạn các cuộc cách mạng lớn, nên việc rút ra kết luận tất định cần thận trọng. Ranh giới giữa các giai đoạn cũng không luôn rõ ràng, đặc biệt khi các quốc gia tham gia một làn sóng công nghệ ở thời điểm và năng lực khác nhau. Giá trị thực hành của sách vì thế nằm ở năng lực chẩn đoán, không phải dự báo cơ học. Nó khuyến khích nhà đầu tư, nhà quản lý và người làm chính sách nhìn vượt qua biến động ngắn hạn, đồng thời không quên rằng công nghệ, tài chính và thể chế luôn tác động lẫn nhau. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người học kinh tế, lịch sử kinh tế, đổi mới sáng tạo, chính sách công, đầu tư dài hạn và quản trị chiến lược. Người làm trong lĩnh vực công nghệ cũng có thể dùng nó để đặt công việc của mình vào một bối cảnh rộng hơn, thay vì chỉ nhìn vào tốc độ phát triển sản phẩm hoặc vòng gọi vốn trước mắt. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của sách là cung cấp ngôn ngữ để phân biệt giữa đổi mới thực, đầu tư xây năng lực và cơn sốt tài sản. Nó cũng làm rõ một điểm thường bị bỏ qua trong các câu chuyện về công nghệ là kết quả xã hội không do kỹ thuật tự quyết định. Cách tài chính vận hành và cách nhà nước, doanh nghiệp, người lao động thích nghi mới quyết định liệu năng suất mới có được chuyển thành thịnh vượng chung hay không. So với nhiều sách về chu kỳ kinh tế chỉ tập trung vào tiền tệ, lãi suất hoặc suy thoái, Peres đặt tài chính vào quan hệ trực tiếp với các làn sóng công nghệ và hạ tầng. So với các sách ca ngợi đổi mới, bà lại nhấn mạnh mặt bất ổn, đầu cơ và xung đột thể chế của quá trình chuyển đổi. Chính sự kết hợp giữa lịch sử so sánh, lý thuyết Schumpeter và phân tích chính trị kinh tế làm cuốn sách nổi bật. Tuy nhiên, nên đọc nó như một khung phân tích mạnh để tranh luận và đánh giá bằng chứng, không phải như sơ đồ có thể dự báo chính xác mọi diễn biến của thị trường. Nếu bạn muốn ủng hộ Carlota Peres, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!